Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch Đại đức giảng sư, hôm nay con duyên lành Đại đức giảng sư từ thành phố Hồ Chí Minh quang lâm ra ngoài Bắc, quang lâm vào trong pháp hội của chúng con, lại gặp đúng duyên lành vào ngày khóa tu niệm Phật An Lạc. Đến thời giờ này chưa duyên lễ hội đủ, hàng tứ chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại đức giảng sư ban bố chúng con thời pháp khai thị, để hàng tứ chúng chúng con có căn duyên vân tập vun đắp thiện căn của mình, cũng như vun đắp đức tin trên con đường tu tập giải thoát. Bây giờ chư duyên hội đủ, đệ tử chúng con xin tác bạch thỉnh pháp, xin Đại đức giảng sư từ bi ai mẫn hứa khả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Đại đức giảng sư đã hứa khả cho chúng con rồi, kính thỉnh Đại đức giảng sư ban bố pháp lành. A Di Đà Phật.
Rồi, xin cảm ơn thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thượng tọa chủ trì chùa Cao Linh, thành phố Hải Phòng. Kính bạch chư tôn đức tăng. Kính thưa quý Phật tử thân mến. Thì trong cái chuyến hoằng pháp đợt này của thầy ở tại Hải Phòng gồm có 2 ngày. Thì ngày nay là ngày thứ 2 rồi. Thì sáng hôm nay thầy có duyên để trở về với chùa Cao Linh của Hải Phòng. Và chiều nay với lại tối nay thầy có thêm 2 bài pháp nữa, rồi sáng mai thầy lại bay vào trong thành phố. Như sáng hôm nay trong cái thời gian chúng ta có khoảng gần 1 tiếng, thầy sẽ gặp gỡ Phật tử trong khoảng gần 1 tiếng để chia sẻ đến đại chúng một cái bài pháp. Bài pháp sáng hôm nay có cái chủ đề là sự thật phủ phàng. Thầy chúng nghe thấy sự thật phủ phàng. Thầy giảng cái bài này á, nhưng thầy đọc một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này có cái chủ đề đó là ông trưởng giả kén rễ. Sau khi chúng ta nghe cái câu chuyện này xong, chúng ta sẽ rút ra một vài cái bài học. Nhiều khi mình nói cái từ sự thật phủ phàng đó, cái từ phủ phàng có nghĩa là cái gì? Phủ phàng giống như là cái gì đó nó tàn nhẫn, không có lương tâm, nó ghẻ lạnh, nó không có như ý của mình, phải không? Cái từ phủ phàng là như vậy, nó nghĩa là nó không có như ý, nó không có như mong muốn của mình, nó không có tốt đẹp, nó ghẻ lạnh, nó tàn nhẫn quá, có nghĩa là nó trơ trẽn quá. Sự thật cuộc đời là như vậy, phủ phàng. Thì qua câu chuyện này rồi chúng ta rút ra một vài cái bài học để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mà quý Phật tử khỏe không? Xin rú cho ngày lạnh quá, khỏe không vậy? Lần đầu gặp thầy sao thấy nghiêm nghiêm quá, sợ quá. Nghe giới thiệu quý Phật tử của chùa mình cũng dễ thương lắm mà, phải không? Câu chuyện này có chủ đề là ông trưởng giả kén rễ. Không biết ông có hai cái ông bà này giàu có lắm, nhưng mà ông ta hai ông bà chưa có biết tu, và có 4 cái người con, có 3 đứa con trai và 1 đứa con gái. Đứa con trai đầu tiên và đứa con trai thứ hai á, nó quậy phá, nó nhậu nhẹt, nó bài bạc, nó ăn chơi, nói chung là nó đủ thứ chuyện, nó phá gia đình ông bà. Ông bà khổ vì nó nhiều lắm. Còn cái đứa con trai thứ ba á, thì nó rất là ngoan. Nó ngoan hiền, nó hiếu thảo với cha mẹ. Và thứ tư là cô con gái. Cô con gái cũng rất là hiền lành, dễ thương và rất là đức hạnh. Thì có 4 người con như vậy, thì nói chung là có 2 đứa quậy và 2 đứa rất là hiền lành, hiếu thảo. Còn ông bà thì không có biết tu. Hãy chúng biết thì giàu có thì giàu đó, nhưng mà cũng khổ vì con đó. Cái sau khi về già á, ông bà mới giác ngộ, mới nói chuyện là: thôi bà ơi, tôi với bà lăn lộn cũng mấy chục năm trời trong cuộc đời rồi, tuổi cũng đã già rồi. Ông bà mình nói là cái gì? Tu nhân tích đức để dành cho cháu con. Bây giờ mình cũng già rồi, bây giờ bao nhiêu việc cũng lăn lộn qua rồi, tài sản gì cũng không có thiếu. Và thôi bây giờ tôi với bà bây giờ về chùa quy y Tam Bảo, rồi chúng ta tụng kinh, lạy Phật, sám hối, làm phước, bố thí cúng dường. Chứ bây giờ tôi với bà cũng già, cũng đâu có thiếu cái gì đâu, phải không? Coi như là tích đức cho con cháu rồi đó, cũng như là cho mình. Thì đại chúng biết, ông bà mới đi vào cái ngôi chùa để mà xin quy y. Thì sau khi xin quy y xong á, đại chúng biết 1 tháng sau, cái đứa con đầu tiên của ông bà nó chết. Lâu nay nó khỏe bình thường, tự nhiên vô xin vô chùa quy y, 1 tháng đầu cái đứa con trai đầu nó chết. Mà đứa đầu là nó quậy hay nó hiền? Quậy nha, cái đầu nó hơi quậy phá một chút, tháng đầu nó chết. Cái đầu ông bà mới buồn quá, mới vô mới mếu máo với thầy chủ trì. Thầy ơi, sao lâu nay mọi chuyện bình an với cuộc đời của chúng con đó, mà sao con vô chùa con quy y có 1 tháng à, đứa con đầu tiên nó chết mất tiêu rồi. À, cái thầy chủ trì mới nói là cuộc sống là vô thường, mọi người sống trên cuộc đời này đâu có ai nói trước được chuyện gì đâu, đâu phải già rồi mới chết đúng không? Chớ để tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Ông bà ta nói vậy đó, đúng không? Ở ngoài mồ hoang đó nhiều kẻ tuổi còn xanh lắm, chứ không phải đợi đến già. Cho nên cuộc sống vô thường lắm. Thôi ông bà cũng hoan hỷ, thôi đừng có khổ, đừng có sầu nhiều nữa, bây giờ về ráng tụng kinh Phổ Môn đi nha. Thế là ông bà nghe lời của thầy chủ trì, đi về tụng kinh Phổ Môn thêm 3 tháng nữa. 3 tháng sau đứa con thứ hai nó chết. Chết hai đứa. Tức là vô chùa từ ngày quy y với lại tụng kinh là 4 tháng. 4 tháng thì mất hai đứa. Mà hai đứa đầu tiên đó, mà hai đứa này là hai đứa nó quậy. Thế là lần này ông bà mới vô méo máu khóc lóc tỉ tê đau khổ, nói thầy ơi thầy, sao kỳ vậy thầy, trước kia con không tu không gì hết trơn vậy, mà sao bây giờ con tu rồi, tháng đầu tiên quy y đứa đầu chết, 3 tháng sau tụng kinh Phổ Môn đứa thứ hai chết, bây giờ con, thầy nghĩ con có nên tụng kinh nữa không? Cái thầy chủ trì nói có chứ sao không con, thấy không, cuộc sống nó vậy đó con, sống sống chết nó có số, nó có nghiệp, có thọ mạng riêng hết á, chứ không phải tự nhiên ai mà muốn sống là sống, muốn chết thì chết đâu, nó có nhân quả nghiệp báo hết á. Thôi thì cái đứa con thứ hai của con nó hết duyên trong cuộc đời này rồi thì nó chết, với con đừng buồn nữa nha. Thôi bây giờ đây là cái bản kinh Kim Cang nè, hai vợ chồng về ráng tụng đi nha. Thầy chúng biết ông bà lòng thì cũng buồn lắm, nhưng mà nghe thầy chủ trì nói như vậy đó thì cũng nghe, cũng hiểu, rồi về nhà tụng kinh Kim Cang. Tụng 1 tháng sau đứa con trai thứ ba chết. Mà hai cái đứa đầu là hai cái đứa quậy nó chết không nói rồi đúng không, thì còn có đứa con trai đứa con gái không? Mà đứa con trai thứ ba nó lại hiền, tụng thêm 1 tháng nó chết, mà tụng kinh Kim Cang nó chết. Thế là đại chúng biết á, ông bà buồn quá rồi, đại chúng biết không, lần này á không có vô nói chuyện với thầy chủ trì, không có quy y, rồi không có Kim Cang, rồi không có Phổ Môn gì hết á, cầm phái quy y, cầm chuông, cầm mỏ, cầm kinh, cầm gì vô trả thầy chủ trì hết. Con trả thầy nè, còn tu nữa, lúc chưa tu không có chuyện gì hết trơn á, tu rồi đủ thứ chuyện hết, còn tu nữa, cái giận vô trả thầy chủ trì, trả luôn, không thèm quy y đồ, quy y ví dụ như pháp danh là diệu gì hay là gì đó, trả luôn, trả kinh, trả kệ, trả chuông, trả mỏ, trả hết luôn, bây giờ thầy đừng có khuyên con nữa, con có tu nữa đâu. Cái đại chúng biết không, thế là bây giờ còn có hai ông bà thôi, với lại còn đứa con gái. Đại chúng biết thì về bà vợ bà thương con quá, bà khóc suốt ngày. Khoảng hơn tháng sau, cái bà khóc nhiều quá đó thì con mắt nó bị mù, rồi mù quá xong rồi bà đau quá rồi bà cũng chết luôn. Tức là từ ngày đi chùa quy y tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Phổ Môn xong, ba đứa con chết, với lại bà vợ chết. Thế là đại chúng biết không, từ đó trở đi á, thay vì lúc trước quý mến chùa bao nhiêu thì từ nay ổng ghét chùa bao nhiêu. Ổng ghét chùa rồi biết không, ổng ghét sư luôn, ổng ghét luôn thầy luôn. Và đại chúng biết ổng ghét ai không, ổng ghét luôn quý Phật tử luôn. Từ vì tụng kinh gì có nửa năm mà chết nhiều quá vậy. Rồi đại chúng biết ai, ổng thấy ai mà mặc đồ lam đồ nâu là ổng ghét luôn. Và từ vì ổng khổ quá, từ vì tự nhiên gia đình ổng mất hết. Thì thế là ổng còn có 1 đứa con gái thôi. Bây giờ đứa con gái nhà ổng thì giàu, bây giờ ổng mới không có cho con gái đi lấy chồng, mà giờ ổng kén rễ, tại vì tài sản ổng nhiều mà. Cái đầu ổng mới từ đó trở đi, ổng nói với đứa con gái là con đừng bao giờ con nhắc đến chùa chiền kinh kệ Phật pháp tăng sư thầy Phật tử gì ở đây hết, cái chưa, miễn là đừng có nhắc gì liên quan đến chùa là được, đừng có nhắc cái gì liên quan đến Phật pháp là được rồi. Tại vì lúc trước ổng đi chùa bình thường ấy, ổng bị gì cái ông buồn á, giận. Thế là chúng biết thì ổng mới nói thôi bây giờ, nói với đứa con gái bây giờ cha còn có 1 mình con thôi, gia sản của mình cũng đâu có thiếu đâu, thôi thì bây giờ con ở với cha ha, bây giờ cha sẽ kén rễ. Bắt đầu ổng mới đưa lên cái thông tin là kén rễ, mà cái điều kiện của ổng á thì đại chúng biết á là cái người nào mà ổng chọn làm rễ á, ổng không cần đẹp trai, cũng không cần giàu, phải không, mà ổng chỉ cần cái gì, ổng cần có học thức, có học thức một chút, có đạo đức một chút. Và đặc biệt á là gặp ổng, ổng ra câu thơ nào đối được câu thơ đó thì ổng ông cho ông kén rể người này. À, chúng biết cái thì một năm trôi qua, mấy chục chàng thanh niên đẹp trai cũng có, giàu có cũng có, trí thức cũng có, nói chung là nhiều thành phần lắm, nhưng mà vô không có người nào đậu á. Nhưng mà sở dĩ mà thi á là phải có cái giá của nó. Thi đậu á thì ông gả con gái cho, con gái vừa đẹp vừa giàu nữa, gia sản ông để cho luôn. Nhưng mà thi mà không đậu á thì quýnh ba hèo rồi cho ra. Thế là một năm này chúng biết bao nhiêu người bị quýnh, không có người nào đậu hết. Thế là cái hôm đó có một cái anh này, để chúng biết ảnh bận cái bộ đồ nâu á, cái bộ đồ nâu mà quý Phật tử mình hay bận á, mà đã vậy á tóc ảnh không có cạo, tóc ảnh không có tóc nữa, ảnh cạo tóc. Nhưng mà anh này ảnh không có tu, phải không? Thì ảnh mới vô ảnh gặp cái anh bảo vệ, nói là anh ơi, tôi cũng muốn thử coi tôi có duyên với gia đình ông trưởng giả này không, có duyên với cô gái này không, bây giờ tôi muốn vô tôi thi. Đại chúng biết cái anh bảo vệ nói, thôi tôi khuyên anh thật lòng nha, anh đừng có vô anh thi, tôi chắc chắn anh thi không có đậu đâu. Nói sao anh biết tôi thi không đậu? Tôi nhìn mấy người kia đẹp trai, trí thức, phong độ hơn anh mà cứ người nào cũng bị quýnh để đuổi ra cả năm nay rồi, có ai đậu đâu. Tôi nhìn anh bèo nhèo vậy, tóc cũng có mà bận bộ đồ nâu nữa, tôi nghi nghi lắm á. Tôi khuyên anh nói một câu rất là thật thà và thật lòng của tôi là anh nên rút lui đi. Cái anh nói thôi thì anh cứ để tôi vô tôi thử coi, biết đâu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, nói không có được. Thế là tôi khuyên anh rồi, anh không nghe, anh bị quýnh ráng chịu nha. Thế là anh bảo vệ này cho anh vào. Tại chúng biết vừa vô gặp ông trưởng giả một cái, ông chửi liền nói, đuổi cái thằng này ra cho tao. Ủa sao kỳ vậy? Sao đuổi ra? Nói là tại sao ngươi đó, ngươi có phải là người ở trong chùa không? Nói dạ không, con đâu ở trong chùa đâu. Ngươi không có ở trong chùa thì sao ngươi bận đồ nâu? Tại vì ông không có thích người tu. Tại vì là lúc trước ông đi chùa bị nạn rồi, cho nên ông có thích người tu đó. Ngươi không có ở trong chùa, tại sao ngươi lại bận đồ nâu? Cái anh thanh niên này nói là dạ, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhà con nghèo lắm, con ở gần chùa, hằng ngày con qua chùa con lạy Phật con tụng kinh á, thì quý thầy thấy vậy cho con bộ đồ nâu con bận, chứ con không phải là thầy tu. Nói vậy hả? Vậy ngươi không phải là thầy tu thì sao ngươi cạo đầu? Dạ thì mỗi lần hớt tóc cũng tốn tiền lắm, cho nên là con qua đó thấy quý thầy cạo cạo con nhờ cạo giùm luôn, chứ con không có tu gì hết trơn á. Nói trời ơi là trời, ngươi không có tu thì sao ngươi lại bận cái đồ nâu, ngươi còn cạo đầu nữa. Bây giờ ta hỏi ngươi nè, ngươi có suy nghĩ chưa? Suy nghĩ cho kỹ chưa? Bao nhiêu người là bị tao quýnh đuổi ra rồi đó, ngươi cũng có chắc ăn là ngươi thi không? Cái anh này nói là thôi nếu mà ông cho thì con thi, biết đâu cái duyên của con sao. Rồi bắt đầu ông nói bây giờ ta dễ lắm, không có đòi hỏi gì ngươi hết, bây giờ ta chỉ cái gì thì ngươi nói cái đó, nhưng mà cái điều kiện của ta ra nào là ngươi nói cái gì thì nói, đừng có liên quan đến Phật pháp. Ta là ta ghét Phật pháp lắm. Thầy chúng biết. Thế là ông ấy đầu tiên á, ông ấy nhìn ra cái cửa, ông thấy có cây tùng á này chúng, có hai cái hàng tùng đó, anh thấy trước cửa không, có cây tùng đó. Bây giờ anh làm thơ liền cho tôi một cái bài thơ liên quan đến cây tùng coi. Cái anh thanh niên này nhìn ra anh thấy cây tùng, làm cái bài thơ như thế này: môn tiền nhất phiến khai, tòng bá lưỡng biên bày, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ông nói trời ơi, ta nói với ngươi rồi, đừng có làm cái gì liên quan đến Như Lai đây cho nó. Ông giận. Cái bài dịch nó nghĩa là như thế này nè: cửa ngoài một cánh mở, tòng bá hai hàng dài, nếu người thấy đạo quấy, chẳng thấy đặng Như Lai. Ông nói cái bài thơ ngươi làm hay thiệt, nhưng mà tại sao lại có từ Như Lai? Ta là ra ông có thích Như Lai. Ông nói đè xuống quýnh. Cái đại chúng biết vừa định quýnh anh này, anh này nói là ủa ông ơi, ông nói với con đừng liên quan đến Phật Phật gì, bây giờ con nói Như Lai mà. Con nói Như Lai mà. Ông nói trời ơi, ta nói ngươi đừng có Như Lai như gì hết, ta khổ cũng vì Như Lai. Thế là đại chúng biết cái anh này mới nói vậy, sao ông không nói trước con để con đừng có dùng từ Như Lai, để con dùng cái từ khác. Nói rồi thôi thì ta bỏ qua cho ngươi lần này nghe chưa, bây giờ ta chỉ cho ngươi cái khác đây. Bây giờ ngươi thấy không, đó bên cạnh nhà đó, ngươi có thấy một con gà không? Một con gà mình gọi là con gà năm sắc đó đây chứ, con gà trống đang gáy, một con gà có năm sắc. Bây giờ ngươi làm cho ta liền cái bài thơ đi. Tại chúng biết anh này anh nhìn qua anh thấy con gà năm sắc, anh liền làm cái bài thơ như thế này: đình tiền hữu nhất kê, nhất kê là con gà, đình tiền hữu nhất kê, thân phi ngũ sắc ê, ngũ canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Nó cũng liên quan đến Phật pháp đó, phải không? Bồ đề là giác ngộ. Tức quá không đó. Cái đoạn dịch ra cái bài thơ là như thế này nè: trước sân con gà trống, mập mạp năm sắc lông, năm canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Con nói trời ơi là trời, sao ta khổ ngươi quá đi, ta đã nói ngươi rồi, ngươi đừng có nói gì bồ đề bồ tát gì hết trơn ở đây hết trơn á, tại sao ngươi lại nói bồ đề ở đây? Con nói ủa, hồi nãy ông nói con á là đừng có nói cái từ gì liên quan đến Như Lai, con đâu có nói Như Lai đâu, con nói bồ đề mà. Ông nói trời ơi trời, quýnh cho ta. Nhưng mà anh hãy nói đúng không, con đâu có phạm luật đâu. Ông nói đừng nói Như Lai, con đâu nói Như Lai đâu, con nói bồ đề chứ bộ. Trời ơi sao mà tôi khổ dữ vậy trời, an gian nghiệp chướng làm sao quá. Nhưng mà ông đúng, anh thanh niên này đúng, này ông tức quá. Nhưng mà ông thấy cái anh này hay, tại vì trước giờ không có ai mà có thể mà ứng khẩu mà đọc lên được những cái bài thơ như vậy hết. Em nói rồi thôi nha, anh là tôi nói anh là không có Như Lai nè, không có bồ đề gì ở đây hết trơn á. Bây giờ anh nói cho tôi một câu nữa, nếu anh nói được á thì tôi sẽ gả con gái cho. Thì đại chúng biết lúc đó ông trong nhà ông có cái bức tường, mà trên cái bức tường đó có vẽ một cái con hổ. Ông nói nhìn cái bức tường có con hổ đó, ông nói bây giờ đó anh ứng khẩu anh làm cho tôi cái bài thơ đi, không có bồ đề không có Như Lai gì đấy chưa. Thế là anh ta mới làm cái bài thơ có con hổ trên cái tường như thế này: bích chung hữu nhất hổ, thân ly tam xích thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Vì nó cũng liên quan đến Phật pháp hết. Dịch cái nghĩa là như thế này nè: trên tường có con hổ, thân cách đất ba thước, trên báo bốn ân dày, dưới cứu ba đường khổ. Ổng nghe nó khổ 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 cái gì, cứu khổ, ổng liên quan, ổng nhớ đến cái gì? Ổng nhớ đến kinh Kim Cang. Mà kinh Kim Cang là vì ổng đọc kinh Kim Cang mà vợ ổng chết, ba đứa con ổng chết. Cho nên ổng nói trời ơi sao ngươi mà ngươi ác quá như vậy, ngươi không có bồ đề, ngươi không có Như Lai, rồi bây giờ ngươi ba đường khổ. Ngươi có biết ta cũng vì hạ tế tam đồ khổ mà ta khổ như thế này không? Cái ông đời ông định đánh, ông đuổi ra. Lần này ông mới đuổi ra thì lúc đó đó, cái đứa con gái của ông mới xuất hiện, mới nói: cha cha, hơn một năm trời trôi qua rồi, còn thấy ai mà có thể đối đáp được những cái câu, cái ý của cha đưa ra mà thành cái bài thơ mà thông minh và hay như cái anh này trơn á. Nhưng mà ông quay qua ông nói: mày nhìn coi, tao công nhận là nó đối đáp hay thiệt á, nhưng mà mày có biết vì sao tao khổ như vậy không? Nó toàn đối đáp tam đồ khổ rồi Như Lai rồi bồ đề bồ tát gì không, mà mày có biết tao khổ như vậy là cũng vì bồ đề bồ tát không? Mà cha ơi, anh này đâu có tu đâu cha, chắc con nghĩ ảnh hàng ngày ảnh qua chùa cho nên ảnh thấm vậy á. Thôi thì bây giờ cha tạm chấp nhận ảnh đi, rồi từ từ về rồi cha với lại con rồi từ từ khuyến khích ảnh lại, chứ bây giờ ảnh đâu có phải người tu đâu. Với lại những cái gì cha đưa ra ảnh ứng khẩu được hết. Một năm trời trôi qua rồi, bao nhiêu người có người nào được vậy đâu. Ông này ông kén rễ. Cái ông nghĩ cũng đúng. Ông mới nói thôi bây giờ ta cho ngươi một cửa ải cuối cùng, nếu ngươi vượt qua được á thì ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi, cũng như gia tài này cho ngươi luôn. Nhưng mà ngươi nhớ nha, không có hạ tế tam đồ khổ nha, không có bồ đề nha, không có bồ tát nha, không có Như Lai nha, không có Phật tổ gì ở đây hết trơn á. Bây giờ ông thấy đứa con gái, mà đứa con gái của ông đẹp lắm nè chú, đẹp như mấy cô ở đây nè, đẹp lắm. Thì ông nói đó, ngươi thấy không, con gái ta đẹp vậy đó, bây giờ ngươi nhìn con gái ta, ngươi làm bài thơ đi. Thế này anh ta nhìn qua thấy con gái của ông này, anh mới làm bài thơ: nhật xuất hướng đông phương, diện như minh kính trương, dung nhan thậm kỳ diệu, phổ chiếu biến thập phương. Có nghĩa là cũng liên quan đến Phật pháp đúng không? Thì cũng liên quan đến Phật pháp. Cái bản dịch là như thế này nè: mặt nhật mọc hướng đông, diện mạo tợ gương trong, dung nhan thật kỳ diệu, soi sáng khắp mười phương. Ông mới nhớ lại là mười phương Phật, mười phương pháp, mười phương tăng. Mình nhớ mình đọc cái này trong kinh Phổ Môn nè, với kinh Kim Cang đây nè, mà cũng vì kinh này mà mình bị như vậy. Ông tức quá, ông nói trời tức tôi chết quá. Mà ông nói thôi bây giờ chắc là ông nghĩ là chắc cái anh này hàng ngày qua chùa ăn cơm chay với nước tương rồi thấm, chứ anh này cũng không phải người tu, nhà nghèo cho nên cạo đầu với lại quý thầy cho bộ đồ cho anh không có tu. Mấy đứa con gái nói như vậy, ổng cũng cảm giác á là cái đứa con gái của ổng cũng cảm mến cái anh này rồi. Cậu mới nói thôi bây giờ ta tức ngươi quá rồi, thôi bây giờ ta tạm chấp nhận ngươi rồi từ từ ta huấn luyện sau, thấy không? Thế là đại chúng biết á, trưa hôm đó ổng mệt quá, ổng mệt quá rồi thì ổng mới định bàn cái chuyện đám cưới. Thì trưa đó ổng mới thiếp đi, trong cái giấc ngủ ổng mới thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mới dẫn ổng xuống một cái nơi tối tăm. Nơi tối tăm thì đầu tiên ổng đi một hồi, ổng thấy cái đứa con trai đầu tiên. Cái đứa con trai đầu tiên là ai? Là cái đứa mà quậy á, con đầu tiên chết. Trời ơi, ông đây chúng biết cha mà thương con lắm, nhớ con lâu nay mà thấy đứa con cái ổng chạy ra ông mừng quá, nói trời ơi con, từ ngày con bỏ cha con đi đến giờ chắc khổ lắm con biết không? Cha nhớ con lắm, cha thương con vô cùng. Trời, con có biết không, cha mất ăn mất ngủ vì con. Ông ôm con, ông khóc. Cái đứa con quay qua nói, cha con gì với ông? Tôi không có cha con gì với ông hết trơn á. Ông nghĩ sao bây giờ ông còn muốn làm cha tôi nữa hả? Ông có nhớ không? Ông có nhớ mấy chục năm trước không? Là lúc đó đó, tôi nợ tiền của ông. Bắt đầu á, ông lên, ông đòi nợ tôi, tôi không có trả được. Đầu cha con nhà ông á, vợ chồng ông á ép vợ con tôi, tôi tức quá tôi mới tự tử tôi chết. Tôi chết xong tôi nguyện tôi quay lại tôi làm con ông để tôi làm cho ông khổ. Tôi đáng lẽ tôi làm cho ông khổ 50-70 năm cho ông te tua tan nát tàn tạ tả tơi luôn, nhưng mà tôi thấy tôi làm khổ ông gần 30 năm, tôi thấy ông biết đi chùa, tôi thấy ông biết tụng kinh, ông biết quy y, ông biết tụng kinh Phổ Môn và ông biết tụng kinh Kim Cang, cho nên tôi chết sớm. Chứ đáng lẽ tôi làm khổ ông 70 năm lần kìa. Nhưng mà tôi thấy ông có đi chùa, ông tụng kinh, ông quy y, ông tụng Kim Cang Phổ Môn, ông lại Phật sám hối, cho nên 30 năm tôi bỏ ông tôi đi. Bây giờ ông muốn kêu tôi về quậy nữa hả? Thế là ông nói trời ơi, sao cái đứa con mình nó chết, sao nó kỳ vậy ta? Thế là ông buồn quá, ông mới đi tiếp. Ông đi hồi nữa thì ông mới gặp cái đứa con thứ hai. Ông cũng thương con quá, nhớ con quá, ông chạy tới ông ôm nó, ông khóc. Ông nói là con ơi con, sao con lại bỏ cha đi như thế này? Con có biết là cha thương con, cha nhớ con lắm không? Anh này cũng quay qua nhìn ông, cha con gì với ông? Ông có nhớ không, mấy chục năm trước á, nhà ông bị mất vàng, phải không? Ông mới nghi tôi là người lấy vàng của ông, nhưng mà thật ra tôi không có lấy. Ông mới cho người nhà của ông tra tấn tôi đến chết. Tôi tức quá đi. Tôi trước khi chết tôi mới nguyện tôi quay lại tôi làm con ông để tôi làm cho ông khổ. Và đáng lẽ tôi làm cho ông khổ 50-70 năm lận. Nhưng mà tôi thấy ông có đi chùa, có tụng kinh, có quy y, cho nên mới có hai mấy tuổi tôi bỏ ông tôi đi tôi chết. Bây giờ ông muốn kêu tôi về làm cho ông khổ nữa phải không? Ủa vậy hả? Rồi ông mới giác ngộ rồi, ông mới đi nữa. Ông mới qua ông gặp cái đứa con thứ ba. Cái đứa con thứ ba là cái đứa con hiếu thảo á. Ông mới gặp đứa con thứ ba, ông khóc. Ông nói ông nhớ thương nó quá, mà sao nó bỏ ông nó đi. Nó mới kể như thế này nè. Ông có biết không, ông có nhớ mấy chục năm trước không, tôi làm công cho gia đình ông, nhưng mà hôm đó cha tôi chết á, và không có hòm để mà chôn. Và lúc đó ông thương gia đình tôi, ông cho tôi 5 cái lượng vàng để mà tôi mua hòm tôi chôn cha tôi. Và lúc đó tôi nhớ ơn ông á, tôi nguyện sau này tôi quay lại tôi làm con ông, tôi trả nợ cho ông. Đó thì mấy mươi năm vừa rồi đó, tôi có hiếu với ông đó, đó là tôi trả nợ cho ông rồi. Bây giờ phôi tình ta đã hết, phôi tình ta đã hết, hai cha con mình cũng còn duyên vậy trơn á. Thế là ông buồn quá, ông đi tiếp. Ông mới gặp vợ, cái bà vợ đang khóc sưng mắt cái trơn. Ông gặp nó, em ơi em, từ ngày em đi đến giờ anh khổ lắm, anh nhớ em lắm. Lâu nay anh mồ côi vợ. Hôm nay anh mồ côi vợ, anh khổ, anh nhớ em quá. Từ ngày em đi rồi anh thương, anh nhớ em lắm, em biết không? Cái hỏi là sao mà em khổ như vậy? Cái bà đó, bà mới kể nè. Ông ơi, ông về lại nhân gian ấy, ông ráng ông làm phước giùm tôi nha. Ông biết vì sao tôi chết mà tôi mù mắt rồi tôi chết không? Ông có nhớ không? Có một lần đó, nhà của mình bị mất vàng. Mình mới nghi có một người lấy vàng trong nhà của mình. Nhưng mà sau đó ông biết không? Khi mà nghi đánh người ta xong á, thì cuối cùng ra quan sử á, thì thật sự là người ta không có lấy vàng của mình. Thì lúc đó đó, ông mới kêu tôi là cái số vàng đó đó, hãy trả lại cho người ta đi. Tôi thì tôi nói dối ông, tôi lén, tôi không có trả, và tôi giữ luôn cái số vàng đó riêng cho tôi luôn. Thì đến cái ngày ra quan sử á, thì đứng trước quan triều, tôi nói với tất cả mọi người, tôi nói sao ông biết không? Tôi thề trước tất cả mọi người, nếu như mà tôi có lấy lại cái số vàng của anh này á, là tôi mà sau này có chết, tôi mù mắt, tôi chết, tôi khóc, tôi mù mắt rồi tôi chết. Ông có biết không? Tôi đâu có biết đâu. Tôi cứ tưởng tôi thề cho người ta tin tôi rồi tôi lấy số vàng đó thôi. Nhưng mà không ngờ cái lời thề đó của tôi, bây giờ tôi phải trả cái quả báo này. Ông biết cái điều này rồi, ông về lại nhân gian, ông cố gắng ông làm phúc đức, ông hồi hướng cho tôi bớt khổ nghe ông. Thế là một ông về tỉnh giấc mộng lại, ông cảm giác như đó ai vừa đưa mình vào một cái thế giới khác, ông hiểu ra vấn đề. Ông mới chuyển cái nhà của ông thành một cái chùa. Cái câu chuyện này nó kết thúc ở đây. Và có rất là nhiều cái bài học thầy gửi đến quý Phật tử. Sự thật có phũ phàng không quý Phật tử? Phải không? Cái đứa con mà mình thương nó như vậy đó, nó là ai? Kiếp trước đó là kẻ thù của mình, đúng không? Cái mình nhìn vô cái đứa con đầu tiên á, mình thấy ổng thương cái đứa con đó lắm. Nhưng mà thật ra kiếp trước nó là ai? Nó là ai? Nó là kẻ thù của ổng. Nó quay lại, phải không? Nó đòi nợ ổng, nó làm cho ổng khổ. Cho nên nói đến đây á, thầy cũng xin thưa quý Phật tử, cái người cha người mẹ thương con á thì sao ạ? Thương con không vô bờ vô bến, phải không? Cha mẹ thương con thường là như vậy. Nhưng mà đâu phải cái đứa con nào nó cũng có hiếu với mình đâu, phải không? Có những cái đứa con á, nó đến nó trả ơn cho mình. Nhưng có những cái đứa con nó đến á, để nó đòi nợ mình. Ở đây có ai khổ vì con không? Đưa tay thầy coi. Ai khổ vì con? Đưa tay thầy coi. 1, 2, 3, 4, 5. Ít vậy hả? Rồi chúc mừng quý Phật tử nha. Chứ có nhiều người khổ vì con lắm đó. Ở đây có ai đã từng khóc sưng mắt vì con chưa? Đưa tay thầy coi. Có mấy người à? Phật tử mình sao hạnh phúc vậy? Có nhiều người khổ vì con lắm á. Ở đây mình thấy không? Hai cái đứa con đầu tiên mà ổng hằng thương yêu, mong nhớ vậy đó, thật ra là cái gì? Là nó tới nó đòi nợ. Cuộc đời này á, có những điều mình không có biết được hết, đúng không quý Phật tử? Có những cái duyên nghiệp phía sau mình không có thấy được. Cho nên nếu mình thấy được cái vấn đề phía sau, mình thấy nó có phũ phàng không? Phũ phàng không? Rất là phũ phàng. Cha con thương gì đó, ổng thương hai đứa con gì đó, mà ai ngờ đâu hai đứa con là kẻ thù của ổng lúc trước. Cũng may là ổng biết tu, đúng không? Thay vì á, nó làm cho ổng khổ 5-70 năm, ổng biết tu rồi, cho nên khổ 20-30 năm cái nó đi. Còn cái đứa con á, mà nó có hiếu với ổng, thật ra là cái gì? Là đời trước á, ổng giúp cho nó. Nên đại chúng biết là trong cuộc đời này có những cái sự thật rất là phũ phàng, đúng không ạ? Mình không biết thì thôi, biết rồi đôi khi nó phũ phàng lắm đấy chứ. Nhiều khi mình nói trong cuộc sống hàng ngày ở đây nè, hai người bạn chơi với nhau rất là thân, nhưng mà có đến một ngày nào đó có một người bạn xa cơ thất thế một cái, không thấy người bạn đó đâu hết trơn, phải không? Người ta mới nói cái câu gì? Trong cuộc vui không biết ai là bạn, trong hoạn nạn mới biết bạn là ai. Có nghĩa là cái gì? Khi đầy đủ tiền bạc danh lợi á thì còn có bạn, hết tiền hết bạc thì hết bạn luôn. Cái sự thật là cái gì? Còn bạn với nhau là vì còn cái gì? Còn tiền. Chúng thấy nó phũ phàng không? Mà cuộc đời nó có nhiều cái sự thật nó phũ phàng như vậy này chứ. Người ta hay nói là cái gì? Sự thật phũ phàng. Sự thật phũ phàng. Cho nên đôi lúc người ta không dám đối diện luôn. Đôi lúc người ta không dám mà nhìn thẳng vào cái vấn đề. Thời ông ta có người vợ không vậy? Người vợ hằng ngày mà ông thương yêu kính mến đó, rồi cũng bỏ ông đi, mà ông đâu có biết là hằng ngày cũng đang lừa dối ông đâu, giấu ông. Và bà ta đã thề Sẵn đây thầy nói về cái lời thề nha. Quý Phật tử mình tu đừng có thề nghe chưa. Thầy thấy nhiều người không biết hay thề lắm. Chị, tôi vừa để 500 ngàn đó, chị có lấy 500 ngàn của tôi không? Mà có lấy, mình có lấy. Nhưng bây giờ mình nói tôi không có lấy, người ta không có tin. Tôi thề với chị á, tôi mà lấy 500 ngàn của chị á, ra đường xe cán tôi chết. Đó mình thề. Mình tu không có nên thề nghe chưa, không có nên thề. Cái lời thề á, nó có cái quả báo của đó nha. Thầy có giảng cái chủ đề quả báo lời thề. Người tự nghe lại coi, đừng có thề tầm bậy nhớ không. Người tu mình là không có thề. Hôm nay thầy muốn đặt vô cái trường hợp này. Có những chuyện trong cuộc đời này á, cái sự thật nó phũ phàng. Cái sự thật nó không có như mình mong đợi. Vậy thầy kể cho đại chúng nghe một câu chuyện vui vui thế này nè. Có một cô gái, cô nói với em trai của cổ là gì? Em ơi em, dạo này chị lo quá à. Hỏi sao chị lo? Dạo này trên đường đi về nhà mình á, có nhiều thanh niên nó hay bắt cóc những người phụ nữ trẻ và đẹp. Cái người em mới nói, chị đừng có lo. Cái em mới nói, ủa em nói vậy sao? Sao em nói chị không có lo? Tại vì chị yên tâm, chị không có trẻ và chị không có đẹp đâu. Nó nghe cái phũ phàng không? À, ví dụ như có một câu chuyện. Có hai ông nhậu, nhậu với nhau. Ông nhậu xong ổng mới bàn tán với nhau. Cái ông bàn tán xong ổng mới nói là, tôi nói với anh nghe nha, cái thời phong độ đỉnh cao của tôi, tức là cái thời anh còn trẻ á, anh biết không, có nhiều người theo tôi lắm. Mà có một cô đó vừa giàu nè, vừa đẹp nè, mà theo tôi không thèm. Xong cuối cùng cô tự tử cô chết luôn. Cái anh kia nói, trời ơi ghê vậy. Mà sao mà anh vậy mà cũng có một cô theo anh là tự tử chết vì anh luôn hả? Đâu anh kể tôi nghe coi. Từ vì anh biết sao, có cái cô đó, cổ mới, ba mẹ cổ á, mới gả cho tôi. Mà cổ không chịu. Cô nói gả cho anh á, thà tôi tự tử tôi chết còn hơn. Và thật ra hả, là có phải là cổ thương anh này không? Không. Mà cổ thấy anh này quậy quá, bợm trợn quá, cổ sợ cổ tự tử cổ chết. Chứ không phải cổ thương anh này nó đến chết. Cho nên trong đời mình nó có tự, có nhiều cái sự thật á, mình không biết thì thôi. Mà biết rồi thì sao ạ? Biết rồi á, mình còn buồn khổ hơn nữa. Cho nên khi quý Phật tử nghe thầy giảng cái bài pháp này á, bài này thầy cũng không có nhiều thời gian để thầy giảng. Nghe cái bài này xong á, trong đời mình có những cái sự thật mà mình phải chấp nhận. Trong đó có một cái sự thật đó là cái gì? Lòng của con người chúng ta sẽ thay đổi. Và chúng thấy đúng không? Có không? Có đồng ý với thầy không? Lòng con người sẽ thay đổi. Hôm đó đó có cái cô đó, cô ngồi, cô không trước cái nấm mộ, cô khóc rồi chú. Cô khóc thì có cái anh đó, cái ông đó ông đi ngang. Nói ủa lạ sao mà cái cô này có ngồi trước nấm mộ cô khóc hoài. Ông mới nhảy xuống coi là cô này sao khóc. Cô ta mới kể là, ông ơi ông biết không, sở dĩ tôi khóc á là vì cái người đang nằm dưới nấm mộ đây là chồng của tôi. Nhưng mà tại sao cô lại khóc như vậy? Mà kỳ lạ là cô vừa khóc mà cô vừa cầm cái quạt á, cô quạt cái mộ. Ủa sao cô khóc mà cô lại quạt cái mộ vậy? Tại vì chồng của tôi trước khi chết á, ông mới nói tôi như thế này, em ơi anh chết rồi thì em cứ đi bước nữa, nhưng mà trước khi em đi bước nữa thì em nhớ là để cho mộ của anh khô rồi em mới đi bước nữa nghe em, phải không? Cho nên đó là cô này cô cũng thương chồng thiệt, nhưng mà lấy cái quạt quạt cho cái mộ nó nhanh khô để nhanh đi bước nữa. Cũng thấy chưa, đời nó vậy đó. Người xưa người ta ý thức được điều này á, người ta mới sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là lòng người thay đổi. Cho nên khi mà mới gặp nhau cái buổi ban đầu á, người ta hay nói câu gì? Gặp người nên nói qua la, chớ nên dốc hết âm ba cõi lòng. Đừng có dốc hết âm ba cõi lòng thì đâu biết người kia như thế nào đâu. Chẳng sợ hổ xin ba cái miệng, chỉ sợ người ăn ở hai lòng. Và chúng nghiệm lại coi, đọc theo thầy câu này nha, để nhớ luôn. Cuộc đời là sự thật là như vậy đó. Gặp người nên nói qua la, chớ nên dốc hết âm ba cõi lòng. Chẳng sợ hổ xin ba cái miệng, chỉ sợ người ăn ở hai lòng. À, rồi chúng thấy đúng không? Sợ không? Đây nghe một sự thật nó phủ phàng đó. Bữa đó hai vợ chồng chết xuống gặp Diêm Vương. Gặp ông Diêm Vương, ông mới nói: ta bắt lộn rồi, hai vợ chồng ta bắt có một người thôi à, mà bây giờ ta lỡ ta bắt lộn xuống hai người rồi, bây giờ ta cho một người về đó, thôi bây giờ ba người xù xì đi, người nào xù xì ăn á thì ta cho về, mà xù xì ba lần nữa nha. Hãy chúng biết á, hai vợ chồng ngồi nhẩm nhẩm với nhau: anh ơi bây giờ sao, anh về hay em về? Theo đại chúng thì ai về, ai về, ai sẽ hy sinh ở lại, vợ hay chồng? Ai nói chồng ở lại, đưa tay thầy coi. Không có ai có niềm tin nên mới không chồng cho con mình cụ. Chắc chồng cụ thương cụ lắm phải không, hy sinh cho cụ lắm phải không? Ai nói cô vợ ở lại, đưa tay thầy coi. Cũng le ngoe có mấy người à. Ai nói hai người ở lại, đưa tay thầy coi. Hai người còn cùng ở lại luôn. À, tức là hai người á, thống nhất với nhau: thôi thì á, anh với em cùng ra cái kéo luôn cho rồi, để làm chi, để mà cùng ở lại. Cái bắt đầu xù xì, trong Diêm Vương cũng làm trọng tài, xù xì hai người ra hai cái kéo về. Xù xì lần thứ hai, xù xì ra hai cái kéo nữa về. Cái lần thứ ba, lần thứ ba á, phải chúng biết ông chồng là bên tay phải, bà vợ bên tay trái. Lần thứ ba xù xì, ông chồng ra cái bú, bà vợ ra cái bào. Thế là cuối cùng ai thắng? Bà vợ thắng. Ai ở lại? Ông chồng ở lại. Mà đại chúng biết sự thật nó không phải như vậy. Sự thật không phải là cái người vợ muốn đi lên bỏ ông chồng ở lại, mà hai vợ chồng thống nhất với nhau là thôi mình xù xì ba lần ba cái kéo luôn, để cùng ở lại, cùng đồng cam cộng khổ luôn. Nhưng mà ông chồng không xù xì đến lần thứ hai rồi ông mới nhớ là ý chết, anh đâu phải có người đâu, anh còn mấy người trên kia nữa. Thế là ông mới ra cái búa để mà ông ăn cái kéo để ông đi lên, ông cho vợ ông ở dưới. Nhưng mà bà vợ bà lại nghĩ khác. Bà vợ nghĩ thôi, mình là người phụ nữ đảm đang, người phụ nữ Việt Nam đảm đang, hy sinh, thấy không? Thôi thà mình ở dưới đây đi cho rồi. Cho nên kể cho anh chồng mình anh lên, anh còn làm thân nam nhi phải không? Anh làm nhiều việc cho đời, cống hiến cho đời. Cho nên cổ mới ra cái bao, để tại vì cổ cứ tưởng là ông chồng tiếp tục ra cái kéo, cổ ra cái bao, phải không? Để mà cổ thua, cổ ở lại, cổ hy sinh cho chồng. Ai ngờ cha nội ông chồng này không ai nghĩ khác, ông lại ra cái bố, ăn cái kéo mà cô này cổ lại ra cái bao. Cho nên cuối cùng ông chồng phải ở lại. Xin chúc mừng ông chồng. Nên là chúng thấy chứ, cái đời nhiều khi nó sự thật như vậy. Cho nên theo quý Phật tử á, bây giờ tôi hỏi nè, anh nè, anh ngồi bàn đầu đi, trong đời này anh thương ai nhất, trong cuộc đời này anh thương ai nhất? Thương ba mẹ nhất hả? Ba mẹ nhất. Còn thầy hỏi cô đi, cô đổi cái nón len đó, cô thương ai nhất? Cô thương chồng nhất đúng không? Bây giờ thầy hỏi cái này cô đừng có buồn nha, lỡ ông chồng ông đi theo vợ bé, cô còn thương ông nhất không? Đó, cô nói mới nhất mà. Thấy chưa? Giờ thầy hỏi nè, nếu mà ông chồng cô á, ông quậy phá nè, ông đánh đập nè, rồi ông bỏ bê cô, thì lúc đó cô còn thương ông nữa không? Còn không? Còn thương không? Suy nghĩ lại rồi đúng không? Đó, đại chúng thấy chưa? Cho nên trong đời mình á, mình hay nói là thương ai nhất? Thứ nhất là thương mẹ nhất. Có khi nói thương cha nhất. Có một Phật tử hôm qua cũng tháp tùng đàn với thầy, đi ra nhớ con gái khóc sưng mắt. Đi mấy con ngày nhớ con gái khóc sưng mắt. Thương con gái nhất. Có người nói thương chồng nhất. Nhưng bây giờ thầy hỏi lại nè, một lúc nào đó người vợ của mình, người chồng với mình đối xử với mình không tốt, mình còn thương người đó nhất không? Một lúc nào đó cha mẹ của quý vị bỏ bê quý vị, đánh đập quý vị, đối xử quý vị không tốt, quý vị còn thương cha mẹ nhất không? Cuối cùng không phải mình thương cha mẹ nhất đâu, không phải mình thương con cái mình nhất đâu, không phải mình thương vợ chồng mình nhất đâu, mà mình thương, mình thương mình nhất nha. Mà cái điều này đã được Đức Phật nói rồi. Hôm đó hoàng hậu Mạc Lợi với lại vua Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc mới hỏi hoàng hậu Mạc Lợi nè: "Này hoàng hậu, trong cuộc đời này hoàng hậu thương ai nhất?" "Dạ trong cuộc đời này thiếp thương đức vua nhất." Nhưng mà hoàng hậu Mạc Lợi: "Bà ta biết Phật pháp mà, nhưng mà nếu đức vua cho thiếp trả lời thật lòng thì thiếp sẽ trả lời khác." Cái ông vua cũng hỏi lại: "Trong cuộc đời này hoàng hậu thương ai nhất?" "Dạ thiếp thương thiếp nhất." Vua nói sao kỳ vậy, hồi nãy nói thương trọng nhất mà sao bây giờ lại nói thương thiếp nhất. Ông khó hiểu quá. Ngày hôm sau vua và hoàng hậu mới tới gặp Đức Phật, mới trình lại cái việc vừa rồi, hỏi Đức Phật có đúng như vậy không. Đức Phật mới nói đúng vậy. Đức Phật mới nói cái câu như thế này: "Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, nên ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người." Vậy thì đại chúng thấy cuối cùng là mình thương tự ngã của mình nhất, mình thương mình nhất, có phải như vậy không? Phủ phàng chưa? Thấy sự thật nó có phủ phàng chưa? "Anh ơi anh, em thương anh nhất trên đời, không có anh như bầu trời thiếu nắng." "Không dám đâu." "Em ơi em, anh cũng thương em nhất trên đời, vắng em một ngày chắc anh héo dần con tim." "Không dám như vậy đâu nha, đừng có tin." Nên ai nói thương mình nhất á, mình suy nghĩ lại coi chừng đó, cùng lắm mình là thứ hai thôi nha. Đôi khi người ta nói vậy thôi chứ không có thương mình nhất đâu. Cho nên hôm đó anh đó anh có hai con mèo. Mà chúng biết con mèo không? Con mèo có hai con mèo, một con mèo trắng và một con mèo đen. Anh này thì anh thích con mèo trắng lắm, anh không có thích con mèo đen. Thì anh ta mới có quen một cô con gái. Cô con gái mới nói nè: "Anh ơi, anh có thể cho em một con mèo không?" Anh ta mới nói như thế này: "Em à, anh á thì anh thích con mèo trắng thì anh không thể cho em được rồi. Còn con mèo đen là con mèo anh không có thích. Nhưng mà mẹ anh dặn như thế này: cái gì mình không thích thì mình đừng có cho người khác." Thế là cuối cùng anh không có cho con mèo nào hết. Đó là một cái lý do thôi. Anh chúng thấy không? Anh lý do anh biện minh để mà anh đừng có cho con mèo thôi. Vậy cuối cùng là cái gì? Cái gì? Cái ích kỷ. Cùng là ích kỷ. Vậy cuối cùng là mình thương mình nhất. Cho nên lâu nay mình hay nói là thương cha nhất, thương mẹ nhất, thương chồng nhất, thương vợ nhất, thương con nhất. Nhưng hôm nay mình biết một sự thật, đôi khi nó phũ phàng, là thương mình nhất, có phải không? Hôm nay quý vị đi chùa tu như vậy, có phải quý vị thương mình nhất không? Thương vì sao thương mình? Mình khổ nhiều kiếp rồi, phải không? Kiếp này mình ráng tu, ráng học, ráng lạy Phật, sám hối, bố thí, làm phước cúng dường, cho tiêu tội, cho tăng phước, để sớm giải thoát. Thì đó cũng là một cách mà mình thương mình nhất đó mình tự. Rồi nói cái này cũng hơi buồn. Cái sự thật có phụ phàng cái này. Cái đây là thầy đọc cái bài thơ. Trong bài thơ Hoa và Rượu của Nguyễn Bính á, ông có kể là câu chuyện về hồi nhỏ á, ông có quen một cái cô gái. Cô gái đó tên là Nhi và ông rất là thương cô ta. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài á, vì hoàn cảnh cho nên là hai gia đình mới xa nhau. Cho nên ông không có gặp cái cô gái này nữa. Ông ta mới ước mơ là một ngày nào đó gặp lại cô gái này. Nhưng mà rồi cuối cùng bài thơ Hoa và Rượu, đại chúng biết ông nói câu gì không? Ông nói một câu như thế này nè: "Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa tàn rượu ế ấy tình tôi. Chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa hỡi giời." Lúc đầu là ông mong gặp, nhưng mà sau này thì không muốn gặp nữa. Nên cuộc đời nó như vậy, nó không phải như ý của mình đâu. Đại chúng thấy đúng không? Cho nên cái từ phũ phàng có nghĩa là cái gì? Phũ phàng có nghĩa là mọi chuyện nó không có như ý của mình đâu quý Phật tử. Cho nên nghe xong cái bài pháp hôm nay á, quý Phật tử phải chấp nhận một điều rằng là trong cuộc đời mình có nhiều chuyện nó phũ phàng. Sự thật nó không phải như vậy đâu, đúng không? Sự thật phía sau nó ngược lại những cái vấn đề. Sự thật phía sau nó không có đúng như là mình nghĩ đâu này chứ. Cho nên đối diện với những cái sự thật phũ phàng đó, đổi thay đó, lạnh nhạt đó, đôi lúc là tàn nhẫn đó, mình phải biết chấp nhận. và đừng có đau khổ vì những cái sự thật phũ phàng đó. Nên có một lần cũng căm thơ Nguyễn Bính luôn, kể về một cái cô gái, cô đi lấy chồng. Khi cô đi lấy chồng rồi á, cô mới người ta gọi là lỡ bước sang ngang. Người con gái mà đi lấy chồng rồi là hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc vào chồng nhiều lắm. Nhưng mà cô con gái này lại lấy phải một cái người chồng không có được hạnh phúc. Và hôm đó đó, cô mới nói với người em của mình, tại vì chị phải đi lấy chồng xa lắm, cho nên em ở nhà em chăm sóc mẹ già nha. Chị cũng như là sang sông đắm đò rồi. Cô nói một câu mà thầy nghe, đọc cái câu thơ thầy thấm lắm tử. Mà đây là sự thật của phủ phàng như vậy nè. Tại vì chúng ta hay nghĩ là đi lấy chồng hạnh phúc phải không? Nhưng mà đâu phải như vậy, đúng không mấy cô? Lấy chồng khổ hay vui? Khổ hả? Khổ hay vui à? Khổ. Kiếp sau có muốn lấy chồng nữa không? Nói vậy mấy anh ế hết sao? Thì có cô ta, người chị mới nói với người em thế này nè: thế là tàn một giấc mơ, thế là cả một bài thơ não nùng. Tuổi son má đỏ môi hồng, bước chân theo chồng, bước chân về đến nhà chồng là thôi. Đêm qua mưa gió ngập trời, mà trong hồn chị có người đi qua. Em về thương lấy mẹ già, đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công. Chị giờ sống cũng bằng không, xem như chị đã ngang sông đắm thuyền. Mà chúng nghe thấy buồn không? Thấy buồn ha. Thôi lỡ giờ kiếp mày lấy chồng rồi kiếp sau theo Phật luôn ha. Thì hôm nay thầy nói với đại chúng á, một vài ý như vậy. Cái câu chuyện sự thật phũ phàng thầy lấy từ cái cảm hứng đọc về câu chuyện ông trưởng giả kén rễ. Nói chung cái đại ý bài giảng hôm nay á, thầy muốn nói đến quý Phật tử là trong cuộc đời của mình, những cái sự thật mà mình nhìn trước mắt đó đôi lúc nó không phải như mình nghĩ đâu, đúng không? Phía sau đó nó có nhiều đổi thay đó. Phía sau đó nó có nhiều cái sự thật là phũ phàng. Thôi mình đối diện với những cái sự thật phũ phàng đó, mình đừng có đau khổ, nghe không? Mình biết chấp nhận. Và thôi thì cuối cùng á, là mình cũng phải cố gắng tu thôi. Mà chỉ có cách tu thôi thì mới hết khổ. Mà trong nhà Phật gọi là tu là chuyển nghiệp. Thôi thì thời gian không có nhiều, thầy gửi đến đại chúng cái bài pháp thoại ngắn ngắn như vậy, sự thật phũ phàng. Chúc cho quý Phật tử có một ngày tu an lạc ha.